Tiến Tú và Anh Huyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 12 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội dành hơn 65 tỷ đồng hỗ trợ 115.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Năm 2023, số người làm thủ tục bảo hiểm xã hội một lần tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 11%.
Chiều nay tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á.
Liên Hợp Quốc tiếp tục cảnh báo tình hình nhân đạo tồi tệ tại dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vừa gửi thiếp mừng thọ cho 1.632 công dân tròn 100 tuổi và trên 100 tuổi của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm các tỉnh Bạc Liêu, Bắc Cạn, Hà Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Yên Bái, Cao Bằng và Lạng Sơn. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã gửi thiếp mừng thọ đến 1.025 công dân thọ 100 tuổi và trên 100 tuổi của 10 tỉnh, thành phố.
Bộ Ngoại giao vừa xác nhận có 3 người Việt Nam trong vụ 14 người di cư trong container đông lạnh tại Ireland. Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh nhân thân, sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị này và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở dự kiến hỗ trợ hơn 115.000 đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 65 tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho trên 45.000 đoàn viên người lao động từ nguồn tài chính của Liên đoàn, Ủy ban Nhân dân thành phố và Quỹ xã hội của Liên đoàn. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hỗ trợ 70.000 đoàn viên người lao động với số tiền 35 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực để người lao động đón Tết vui tươi, ấm áp.
Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua nắm tình hình lương thưởng Tết tại các doanh nghiệp, đến ngày 11 tháng 1, đã có hơn 2.000 doanh nghiệp thông tin về tình hình lương thưởng Tết Giáp Thìn năm 2014. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài có mức thưởng Tết cao nhất hơn 2 tỷ đồng. Mức thưởng trung bình ở khu vực này là từ 6,5 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước có thưởng Tết cao nhất 250 triệu đồng. Mức thưởng trung bình từ 7,2 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Khối doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng Tết cao nhất 67 triệu đồng. Mức thưởng trung bình 5,6 triệu đồng.
Cũng theo Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, có một số doanh nghiệp cho người lao động nghỉ Tết rất sớm, kéo dài hơn 22 ngày, thậm chí có doanh nghiệp nghỉ Tết 30 ngày. Nguyên nhân là do đơn hàng sản xuất giảm, thậm chí không có đơn hàng sản xuất nên lịch nghỉ Tết rất sớm. Ngược lại, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 74.000 đến 86.500 chỗ làm việc, trong đó nhóm ngành dịch vụ chiếm đa số. Tại thời điểm trước Tết Nguyên đán, thành phố cần khoảng 25.000 đến 29.000 vị trí công việc. Đặc biệt, nhu cầu lao động thời vụ làm việc bán thời gian rất lớn và tập trung nhiều ở các vị trí như công nhân sản xuất, nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng, nhân viên đóng gói, nhân viên phục vụ. Ngoài ra, sau Tết Nguyên đán, thành phố cần khoảng 49.000 đến 57.500 chỗ làm việc, tập trung ở các ngành nghề như dệt may, da giày, dịch vụ lưu trú và ăn uống, chế biến thực phẩm, nhựa, cao su.
Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm 2023, số người làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn có tăng hơn so với năm 2022. Theo đó, năm 2023, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hơn 112.700 người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền hơn 8.300 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm 2022 và dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024.
Thống kê của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho thấy, trên địa bàn hiện có hơn 1 triệu người cao tuổi, chiếm 13% dân số. Đến nay, 100% người cao tuổi trên địa bàn đều được hưởng đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định. Tính đến hết năm 2023, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội đạt hơn 53%, vượt xa chỉ tiêu được giao.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra bao gồm giấy cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ tại các quận huyện, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng, lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh, lĩnh vực công thương, nội vụ, giáo dục đào tạo. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân.
Sau 10 ngày mở phiên tòa, chiều nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 38 bị cáo trong vụ án liên quan đến công ty Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và một số địa phương. Phiên tòa kết thúc sớm hơn khá nhiều so với dự kiến ban đầu là 20 ngày. Viện Kiểm sát nhận định, đại án kit test Việt Á là điển hình của lợi ích nhóm, tham nhũng có hệ thống, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước đặc biệt nghiêm trọng.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 10 tháng 1, Liên Hợp Quốc một lần nữa cảnh báo tình hình nhân đạo tồi tệ tại dải Gaza khi các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, gây thêm nhiều thương vong và hủy hoại không ít cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng tại dải đất này. Liên Hợp Quốc lưu ý dải Gaza đang thiếu nghiêm trọng các nguồn lực y tế. Tính đến ngày 9 tháng 1, số giường bệnh có sẵn tại đây chỉ đủ để đáp ứng 1/5 tổng nhu cầu là 5.000 giường cấp cứu. Hơn 3/4 trong số 77 cơ sở y tế tại dải Gaza đã dừng hoạt động, khiến nhiều người dân không có cơ hội được chăm sóc y tế cơ bản khi cần. Gần 1,9 triệu người trong số hơn 2,3 triệu dân ở dải Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel bùng phát đầu tháng 10/2023.
Ngày 10 tháng 1, Bắc Phi và Iran đã tổ chức một cuộc họp nghị viện cấp cao của các nước thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại Tehran để thảo luận về vấn đề Palestine. Hãng thông tấn ISNA ngày 10 tháng 1 đưa tin, đây là cuộc họp bất thường lần thứ 5 của Liên minh Nghị viện Tổ chức Hợp tác Hồi giáo với chủ đề Hợp tác của các nghị viện vì Palestine. Tuyên bố chung sau cuộc họp nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Gaza và tái khẳng định sự ủng hộ toàn diện đối với người dân Palestine.
Ngày 10 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng y tế ngày càng tồi tệ ở Ethiopia. WHO cho biết dịch bệnh đang lan rộng ở miền Bắc Ethiopia, đặc biệt là ở khu vực Tigray và Amhara. Ethiopia đã ghi nhận hơn 30.000 trường hợp mắc bệnh tả từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2023. Ngoài ra, các đợt bùng phát sốt rét, sởi, bệnh do nhiễm ký sinh trùng Leishmania và sốt xuất huyết cũng đang gia tăng. WHO cũng cảnh báo xung đột, hạn hán và việc người dân di dời lánh nạn đã khiến dịch bệnh và nạn đói lan rộng. Đặc biệt, hiện tượng thời tiết El Nino đã ảnh hưởng đến hơn 17 triệu người trên khắp Ethiopia. Trong khi đó, hoạt động cung cấp hỗ trợ nhân đạo đang gặp khó khăn do tình hình xung đột.
Cũng theo báo cáo được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố ngày 10 tháng 1, gần 10.000 ca tử vong liên quan đến virus COVID-19 đã được ghi nhận trong tháng cuối cùng của năm 2023. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng virus COVID-19 vẫn tiếp tục lây lan và gây ra những hậu quả khôn lường, mặc dù mức độ nguy hiểm của loại virus này đã giảm đáng kể. Theo WHO, hiện JN1 là biến thể được báo cáo phổ biến nhất trên toàn cầu và dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau chứng tỏ khả năng lây truyền của virus SARS-CoV-2 đã gia tăng trong tháng 12/2023 và được thúc đẩy bởi những sự kiện tụ tập đông người liên quan đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh.
Trong cuộc gặp gỡ với các doanh nhân tại vùng Viễn Đông của Nga ngày 11 tháng 1, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng xét quy mô toàn bộ nền kinh tế, Nga đã trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 5 trên thế giới. Tổng thống Putin nêu rõ trong bối cảnh dường như bị bóp nghẹt từ mọi phía, xét quy mô toàn bộ nền kinh tế, Nga đã vượt Đức giành vị trí đứng đầu ở châu Âu, cũng như giành vị trí thứ 5 trên thế giới, sau Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng nếu xét theo chỉ số bình quân đầu người, Nga vẫn còn nhiều việc phải làm.
Để thu hút hơn nữa người nước ngoài đến Trung Quốc kinh doanh, học tập và du lịch, Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra 5 biện pháp mới, trong đó có nới lỏng các điều kiện cho người nước ngoài xin thị thực tại các cửa khẩu. 5 biện pháp này đã bắt đầu có hiệu lực từ hôm qua 11 tháng 1. Cụ thể, người nước ngoài có thể nộp đơn lên cơ quan cấp thị thực tại cửa khẩu, kèm theo các tài liệu liên quan như thư mời để xin thị thực nhập cảnh. Người nước ngoài có thể quá cảnh trực tiếp tại 9 sân bay quốc tế như sân bay thủ đô Bắc Kinh trong 24 giờ mà không cần làm thủ tục kiểm tra biên giới. Bên cạnh đó, người nước ngoài ở Trung Quốc có thể nộp đơn xin gia hạn, thay thế và cấp lại thị thực tại địa điểm cần nhất, thuận tiện nhất. Đối với người nước ngoài nhập cảnh xuất cảnh Trung Quốc nhiều lần, có thể xin đổi thị thực nhập cảnh nhiều lần. Ngoài ra, các giấy tờ xin cấp thị thực cho người nước ngoài tại Trung Quốc cũng được đơn giản hóa.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Sau khi hoàn tất thủ tục mượn Timo Werner và Radu Gragušin, theo Mirror, Spurs đã mở cuộc đàm phán chiêu mộ tiền vệ Conor Gallagher của Chelsea. Như khó cho Spurs là Gallagher được đánh giá lên tới 50 triệu bảng.
Do thiếu lựa chọn ở hàng công nên Crystal Palace đã liên hệ mượn tiền đạo Eddie Nketiah của Arsenal. Theo Mirror, pháo thủ buộc phải bán tiền đạo này để lấy tiền, tăng cường lực lượng cho các vị trí khác.
Theo Sky Sports Italia, Fiorentina đã đề nghị mượn tiền vệ Brian Gil trong tháng 1 này. Tottenham cũng đã sẵn sàng để tuyển thủ người Tây Ban Nha ra đi.
Theo Mundo Deportivo, Arsenal đã sẵn sàng chi 60 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Martin Zubimendi của Real Sociedad ngay trong tháng 1 này. Ngôi sao 24 tuổi này được đánh giá rất cao là sự pha trộn giữa Busquets và David Silva.
Vào tối 10 tháng 1, sau khi Man U và Dortmund đạt thỏa thuận, Jadon Sancho đã đáp chuyến bay tới Đức để làm thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Ngôi sao chạy cánh người Anh sẽ khoác áo Dortmund tới hết mùa giải này theo bản hợp đồng cho mượn.
Theo Telegraph, Newcastle đã mở cuộc đàm phán chiêu mộ tiền đạo Dominic Solanke của Bournemouth. Chân sút này đã gây ấn tượng ở Premier League với 12 bàn thắng sau 20 vòng đấu.
Huấn luyện viên Pochettino rất muốn tăng cường hàng công với Victor Osimhen trong tháng 1. Chân sút người Nigeria cũng muốn cập bến Stamford Bridge. Tuy nhiên, theo Sportmail, tỷ phú Tuchel không thể đáp ứng thương vụ này trong tháng 1 vì Osimhen có mức phí giải phóng hợp đồng quá cao, 103 triệu bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa và mưa nhỏ. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây kèm theo những cơn mưa. Nhiệt độ cả ngày hầu như không tăng nhiều. Nhiệt độ hầu khắp Bắc Bộ đều chỉ phổ biến ở mức nhiệt từ 18 đến 21 độ. Thậm chí một số nơi khu vực vùng núi có nhiệt độ thấp hơn. Từ gần sáng và ngày mai, miền Bắc có khả năng sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to, vì thế miền Bắc sẽ rét gần như hết tuần. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng có thời tiết khá giống với các tỉnh miền Bắc. Trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ cả ngày. Ở Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay vẫn duy trì trời rét với mức nhiệt không quá 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi cũng có mưa nhưng ở diện rải rác. Nhiệt độ phổ biến là 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ khu vực này dao động từ 28 đến 31 độ. Các tỉnh phía Nam ngày hôm nay là một ngày nắng nhiều. Ở Nam Bộ có thể xuất hiện những điểm nắng nóng cục bộ ở một số nơi thuộc miền Đông với mức nhiệt 34 đến 35 độ. Ở miền Tây, nhiệt độ là 31 đến 33 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên hôm nay nhiệt độ cao nhất ngày ở đây phổ biến từ 27 đến 30 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.